và tâm.
Chữ tu nghĩa là sửa, sửa cái xấu trở lại cái tốt, sửa cái dở trở lại hay, sửa cái quấy trở lại phải, sửa phàm thành thánh. Như nhà cửa hư hao, đất vườn u trệ, nay sửa lại cho tốt đẹp, như thế gọi là tu bổ. Thân thể lôi thôi hành vi bẩn thỉu, nay sửa lại cho đàng hoàng, như thế gọi là tu thân. Tâm tánh ô trược, tham lam, tật đố, tà kiến, si mê, vân vân, nay sửa lại trở nên tâm tánh tốt đẹp, như thế gọi là tu tâm. Tâm là cái hiểu biết phân biệt, cũng gọi là phần tinh thần. Tâm không có hình tướng dài ngắn vuông tròn, hay có màu sắc xanh đỏ trắng và vàng gì. Không thể dùng con mắt mà thấy được tâm. Không thể dùng lỗ tai mà nghe được tâm. Cũng không thể dùng tay chân rờ đụng được tâm. Chỉ do thấy cái tác dụng của nó nên biết có tâm. Cũng như điện, người ta không thể thấy, nghe hay rờ mó được điện. Chỉ do thấy cái tác dụng của nó mà biết có điện. Như cho điện vào đèn thì thấy đèn sáng, cho vào quạt thì thấy quạt xoay, vân vân. Vì thế nên người ta biết có điện. Tâm chúng ta cũng thế, vì nó có tác dụng thấy, nghe và phân biệt, vân vân, nên chúng ta biết có tâm. Tâm có chia làm hai phần, chân và vọng. Đứng về phần chân tâm, thể, thì không thể dùng lời nói luận bàn hay tâm trí suy nghĩ được, mà cần phải tự chứng ngộ. Nên trong kinh nói, rời tướng nói năng, rời tướng danh tự, rời tướng tâm duyên. Xong, đứng về phần vọng tâm, thì có thể nói năng và phân biệt được. Trong bài này, chúng ta chỉ bàn về vọng tâm, thức. Khi chúng ta hiểu biết và dẹp trừ được cái vọng rồi, thì chân tâm hiện ra. Cũng như sóng lặng rồi, thì tánh nước bằng phẳng tự hiện. Như trên chúng ta đã biết, tâm không có hình tướng dài ngắn vuông tròn hay xanh đỏ trắng vàng gì, nên không thể dùng mắt thấy, tai nghe hay rờ mó được tâm. Song nhờ thấy cái tác dụng của nó nên chúng ta mới biết có tâm. Mọi người không phải chỉ có 5 giác quan, mà có đều đến 8 cái biết, tức là 8 cái tâm. Theo duy thức học gọi là 8 thức, tức là 8 cái biết. 8 cái tâm này đều có chủ quyền thống lãnh mỗi chỗ, cũng như mỗi ông vua ngự trị mỗi nước, nên trong duy thức học gọi là 8 tâm vương. Bây giờ chúng ta sẽ tuần tự liệt kê 8 tâm vương này là gì. Đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a la gia thức. Tâm vương thứ nhất, trong lúc chúng ta mở mắt thấy các cảnh vật, biết được cảnh đây xanh, kia đỏ, đó trắng, nọ vàng, vân vân. Vì cái biết này thuộc về con mắt, nên trong duy thức gọi là nhãn thức, tức là cái biết của con mắt. Tâm vương thứ hai là lỗ tai chúng ta, khi nghe các tiếng, biết được tiếng hay dở, phải trái, vân vân. Bởi cái biết này thuộc về lỗ tai, nên trong duy thức gọi là nhĩ thức, tức là cái biết của lỗ tai. Tâm vương thứ ba, lỗ mũi chúng ta khi ngửi mùi, biết được đây là mùi thơm hay hôi, vân vân. Cái biết đó thuộc về lỗ mũi, nên trong duy thức gọi là tỷ thức, tức là cái biết của lỗ mũi. Tâm vương thứ tư là miệng chúng ta, khi nếm các vị, biết được vị ngọt, lạ, cay, đắng, béo, bùi, vân vân. Cái biết này thuộc về lưỡi, nên trong duy thức gọi là thiệt thức, tức là cái biết của lưỡi. Tâm vương thứ năm là thân thể chúng ta. Đụng lửa biết nóng, xuống nước biết lạnh, mặc đồ mỏng biết mát, mang đồ dày biết nực, đụng đá biết cứng, cầm bông biết mềm, vân vân. Vì cái biết này thuộc về thân, nên trong duy thức gọi là thân thức, tức là cái biết của thân. Cả năm thức này khi chứng được quả vô lậu thì nó chuyển thành thành sở tác trí. Tâm vương thứ sáu, trong khi chúng ta mắt không thấy, tai không nghe, mũi không ngửi, miệng không nếm, thân thể không chạm xúc. Nói cho gọn hơn là trong lúc năm giác quan không tiếp xúc với trần cảnh, mà ý thức vẫn phân biệt tính toán, nhớ những cảnh đã qua, suy xét những điều chưa đến. Cái biết như thế thuộc về ý thức. Như ngày hôm qua chúng ta đi coi hát, tai không còn nghe tiếng ca, vân vân, mà trong ý thức vẫn còn mơ màng điệu bộ người hát, em như còn phưởng phất ở trước mắt, tiếng người ca như văng vẳng bên tai. Mặc dù không có cảnh vật hiện tiền phản ảnh vào năm giác quan, mà ý thức chúng ta cũng vẫn tính toán phân biệt. Một ví dụ nữa là khi chúng ta chưa đi học mà chúng ta biết rằng mình học sẽ được, chưa làm ruộng mà biết mình làm ruộng đây trúng hay thất, chưa buôn bán mà có thể đoán trước rằng buôn bán đây lời hay lỗ. Nghĩa là những việc đã qua, chưa đến hay hiện tại, chúng ta đều suy xét biết được. Những cái biết như thế trong duy thức học gọi là ý thức, tức là cái biết của ý, cũng gọi là đệ lục thức, tức là cái biết thứ sáu. Cái ý thức này, công dụng của nó lợi hại vô cùng. Nếu nó suy nghĩ, tính toán những việc hay, tốt, thì thân chúng ta sẽ làm điều lành, miệng nói những lời phải, đều có lợi ích cho mình và người. Như các nhà tu hành, khi niệm Phật, quán tưởng, tham thiền, nhập định, vân vân, cho đến lúc thành đạo, chứng quả, cũng nhờ công dụng của đệ lục thức này. Đến khi chứng được quả vô lậu, thì ý thức trở thành diệu quán sát trí. Ở thế gian, kinh doanh được sự nghiệp lớn lao, hay làm những điều núi lở sóng nghiêng, tội ác tày trời, cũng đều do ý thức này suy nghĩ lợi hại cả. Nên trong duy thức nói, công vi thủ, tội vi khôi. Nghĩa là luận về công thì thức này có công hơn hết, còn nói về ác thì thức này cũng đứng đầu. Tâm vương thứ bảy, chúng ta đã rõ mỗi người đều có sáu cái biết, nói bằng cách khác là sáu món cảm giác. Vậy bây giờ đây, chúng ta nên suy xét sâu thêm một tầng nữa. Cái ý thức kia tuy ở trong ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai, nó đều có công năng phi thường hơn năm thức trước, nhưng có khi nó bị gián đoạn. Như khi chúng ta ngủ mê hoặc chết giấc, hay những lúc bị chụp thuốc mê, lúc ấy không phải chết nhưng không biết chi cả. Và những người tu vô tướng định, vân vân, lúc bấy giờ cũng không còn tính toán phân biệt gì nữa. Đây là những bằng chứng trong khi ý thức bị gián đoạn. Qua các thời gian ấy thì ý thức, tức là cái biết thứ sáu, lại khởi lên phân biệt như thường. Vậy trong lúc nó bị gián đoạn, chắc phải nương về một nơi nào? Chỗ ấy, theo duy thức học, gọi nó là ý căn, nghĩa là cái gốc của ý thức thứ sáu. Lấy một ví dụ để chúng ta dễ hiểu hơn. Như đám cỏ cứu kia, bị đá đè hay nắng rụi, đến lúc người ta dời viên đá nơi khác hoặc gặp mưa xuống thì cỏ nứt mộng mọc chồi. Cho biết trong lúc cỏ rụi là nó chỉ trở về cũ của nó, ẩn ở dưới đất mà thôi. Nếu cỏ kia không có cũ thì không làm sao nứt mộng mọc chồi được. Còn ý thức thứ sáu cũng thế, thì không có phân biệt, nó không phải mất hẳn mà chỉ trở về với gốc của nó là thức thứ bảy, nên trong duy thức học cũng gọi là ý căn, tức là gốc của ý thức. Theo tiếng Phạn gọi là mạt na thức. Công năng của thức thứ bảy này là thường thường chấp ta khác với người. Chúng ta đi, đứng, nằm ngồi, không lúc nào quên được mình, tức là ta. Khi đối với người nói chuyện, vừa mở miệng ra là đã nói tôi, tức là ta. Hay những lúc tình cờ cây rơi rớt, hoặc bị người đánh, vân vân, thì ta ngẫu nhiên đưa tay đỡ, tránh. Đây là những bằng chứng, thức này cũng bảo thủ cái ngã, tức là ta. Lại nữa, khi sanh về cõi trời, thì thức này chấp mình là trời. Sanh về cõi người, chấp mình là người. Cho đến sanh làm loài vật, thì chấp mình là loài vật. Tóm lại, từ phàm đến thánh, không một vị nào chẳng chấp có ta. Chỉ trừ những vị đã chứng được sanh không trí. Thức thứ bảy này lại có công năng đem các pháp hiện hành huân chứa vào một cái kho vô tận, tức là tàng thức. Rồi từ cái kho ấy đưa chủng tử các pháp ra khởi hiện hành. Nếu không nhờ thức thứ bảy này huân tập những việc thấy, nghe hay biết vào kho vô tận, tức là tàng thức, thì chúng ta không thể ký ức lại được một việc gì cả. Như người nhiếp ảnh, nếu anh không đem cuốn phim ấy cất một nơi nào, thì đến khi muốn rọi lại, không bao giờ rọi được. Song chiếu lại được, thì biết anh có đem cuốn phim ấy cất. Thức này cũng thế. Khi chúng ta đọc một bộ sách, hay nghe một việc gì, nếu không có ý thức này đem cất chứa vào một kho vô tận, thì lúc xem qua khỏi mắt, tai hết nghe, nghĩa là đến khi cảnh vật hiện tiền không còn phản ánh vào năm giác quan nữa, thì chúng ta không còn nhớ lại một việc gì cả. Bởi có nhớ lại được, nên biết rằng nó có chứa đựng một nơi nào vậy. Thế nên thức thứ bảy này cũng có tên là truyền tống thức, nghĩa là truyền vào và tống ra. Đến khi chứng được quả vô lậu, thì thức này đổi tên là bình đẳng tánh trí. Tâm vương thứ 8. Cứ theo chánh giác và chánh lý mà phán đoán, đã có cái năng phân biệt chấp ta, tức là thức thứ 7, thì cố nhiên phải có cái ta bị chấp, tức là thức thứ 8. Cũng như nói, tôi cầm viết, đã có cái tay cầm, nhất định phải có vật bị cầm. Vì thế nên thức thứ 8 cũng có tên là ngã ái chấp tàn, tức là bị thức thứ 7 chấp làm ta. Như trên đã nói, thức thứ 7 đem các pháp hiện hành huân chứa vào một nơi. Nếu đã có kẻ đem chứa, thì nhất định phải có chỗ để chứa. Cũng như có người đem cất đồ vào kho, thì phải có cái kho để cất. Chúng ta từ nhỏ đến lớn, hoặc đọc được 100 bộ sách, hay làm không biết bao nhiêu công việc, trải qua trong một thời gian 5-10 năm, không nghĩ đến thì thôi. Nếu một phen hồi tưởng lại những sách ta đã đọc và những việc ta đã làm, thì nó vẫn hiện rõ ràng, in tùng như mới đọc và mới làm. Một bằng chứng nữa, chúng ta đi từ Nam chí Bắc, xem không biết bao nhiêu phong cảnh, hay du lịch thế giới, thấy những vật lạ thường. Khi trở về nhà, các cảnh vật ấy không còn thấy nữa. Nhưng một phen nhớ lại, thì thấy rõ ràng như ở trước mắt, vẫn có lớp lang tuần tự. Như thế thì biết rằng phải có cái kho bằng tinh thần vô hình và vô tận, tàng thức, để chứa đựng bao nhiêu hình ảnh của những cảnh ta đã xem, những sách vở ta đã đọc và những việc ta đã làm. Nếu không có cái kho vô tận này để chứa giữ lại, thì những sách ta đã đọc và những cảnh ta đã xem, nó phải quên mất liền theo trong lúc ta hết xem và thôi đọc. Nghĩa là phải quên liền khi các cảnh vật không còn hiện tiền, phản ánh vào bộ óc nữa. Về sau chúng ta muốn nhớ lại cảnh vật đã qua, hay một bộ sách đã đọc, cũng không bao giờ nhớ được. Vì thế nên biết phải có một cái kho vô hình chứa giữ lại. Cái kho ấy theo duy thức gọi là tàng thức, nghĩa là cái thức chứa, vì nó chứa căn thân, khí giới và chủng tử các pháp vậy, cũng tên là đệ bát thức, tức là cái biết thứ tám. Theo tiếng Phạn gọi là a lại gia thức. Đến khi chứng được quả vô lậu, thì thức này đổi tên là bạch tịnh thức, hay gọi là đại viên cảnh trí. Cổ nhân có làm một bài kệ để cho chúng ta nhớ cái tài năng hay tác dụng của tám thức như sau: Bát cá đệ huynh nhất cá si, độc hữu nhất cá tối linh ly, ngũ cá môn tiền tố mãi mãi, nhất cá gia trung tác chủ y. Nghĩa là trong tám anh em, thức thứ bảy là si mê, ngã si, vì có thức thứ sáu rất khôn lanh, công vi thủ, tội vi khôi. Còn năm thức trước như người làm công ở ngoài cửa, chỉ là buôn bán tiếp rất khách hàng, ý nói tiếp xúc với năm trần cảnh. Một mình thức thứ tám làm ông chủ nhà, ý nói chứa đựng. Xem bài kệ này, chúng ta có thể biết qua được khả năng của tám thức, mà thức thứ sáu và thức thứ bảy là lợi hại hơn hết. Nếu thức thứ bảy si mê, bo bo chấp ngã, thức thứ sáu suy tính làm những việc tội ác, thì chúng ta muôn kiếp trầm luân, không bao giờ thoát ly sanh tử luân hồi được. Vì thế nên người tu Phật lúc nào cũng phải dùng thức thứ sáu và thức thứ bảy, quán nhân vô ngã, để phá trừ si mê chấp ngã, dứt phiền não chướng. Rồi quán pháp vô ngã để phá trừ pháp chấp, dứt sở tri chướng. Khi ngã chấp và pháp chấp hết rồi, tức là phiền não chướng và sở tri chướng đã dứt, thì chứng được hai quả thù thắng là Bồ Đề và Niết Bàn. Vì thế nên trong duy thức học nói lục thức nhân trung chuyển, ngũ bát quả thượng viên. Nghĩa là trong lúc tu nhân thì chỉ dùng thức thứ sáu và thức thứ bảy, đến khi kết quả thì cả năm thức trước và thức thứ tám cũng được viên thành. Vì năm thức trước như người làm công không có quyền, còn thức thứ tám chỉ có tài chứa đựng. Duy có thức thứ sáu và thức thứ bảy này, nếu có công thì nó hạng nhất, mà có tội nó cũng đứng đầu. Người học Phật đối với hai thức ấy lúc nào cũng phải cẩn thận và sửa đổi, như thế gọi là tu tâm.